Đây thì ngài thiền sư Huệ Sinh đó, ngài mới ứng thanh ngài đọc bài kệ. À, bài kệ nguyên văn là: Pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân như thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. À, tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu. À, tức là các bản dịch là: Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. À, chăng lăng già vắng lặng. À, còn thuyền, à, coi như thuyền qua biển đó, độ hải đó, đây là nói thuyền Bát Nhã là dịch thoát. Thuyền qua biển, rỗng không, rồi biết không, không giác có, chánh định mặt thông dông. À, tức là nói về cái pháp mà gọi là cái pháp gốc đó, thì nó nói là pháp mà nó là không pháp. Là, cho nên nó chẳng có cũng chẳng không. À, nói là pháp mà pháp gốc đó, mình nói pháp này pháp kia là cái pháp ngọn thôi, còn cái pháp gốc đó, thì nó là không pháp. Mà cái pháp gì là pháp gốc? Cho nên ở trong về cái bài kệ mà Đức Phật phó pháp đó, thì có bài kệ nói về cái pháp gốc này, tức là trong bài kệ đó là: Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Tức là cái pháp gốc đó, pháp gốc đó là cái pháp không pháp, mà cái pháp không pháp đó cũng là pháp, không pháp cũng là pháp. Rồi nay khi mà trao cái gọi là cái không pháp đó, không, thì mỗi pháp đó đâu từng là pháp, không? Vậy thì nếu mà người mà chưa hiểu thì đọc giống như đọc thần chú, phải không? Nhưng mà rất là ý nghĩa, bởi vì cái pháp gốc đó, không, nó nói là pháp nhưng mà sự thật nó không là cái pháp gì hết. Nó tức là nó không phải là một cái pháp này pháp kia pháp nọ gì hết, mà nó chính là tâm thôi, chứ là cái bản tâm của mình thôi, chứ không gì khác hết. Cho nên nói là pháp nhưng mà nó không là pháp gì hết, không thuộc một cái pháp gì hết. Là cho nên nó không thuộc về có hay là không. Cho nên ở đây thì với Đức Phật này nó là cái pháp mà không pháp đó cũng là pháp, tức là nói không pháp đó nhưng mà sợ người người nghe là lại chấp vào cái chỗ không, nói không pháp tức là không có gì hết, không? Nhưng mà sự thật nói nó không pháp nhưng mà không phải nó là không có gì hết, mà nó là ở ngay chính mình, không? Mình có thể cảm nhận được, chứ không phải là nói không pháp là thuộc về nghĩa là giống như là rỗng trơn không có gì hết, giống như hư không. À, mà ở đây là mình có thể cảm nhận được ngay chính mình. À, cho nên khi mà người mà cảm nhận được đó thì ở đây gọi là khi mà trao cái pháp mà gọi là cái pháp không pháp đó đó, thì người mà rõ được cái chỗ đó rồi thì mỗi mỗi pháp đó thì đâu có từng là pháp, tức mình không còn có kẹt những cái pháp ở trên thế gian này nữa. À, vì vậy còn ở đây thì nó là cái pháp gốc đó, nó là không pháp, cho nên nó không thuộc có hay thuộc không. Người mà biết được cái pháp ấy thì chúng sanh cùng với Phật là đồng, tức nghe không? Tức là người mà thấy được ở chỗ này là thấy mình cùng với Phật đồng thôi. Thì, tức là Phật cũng là chung cái thể đó, mình cũng chung cái thể đó, tức là cái bản tâm chân thật đó. Thì Phật cũng là có chung cái bản tâm đó, mình cũng có chung cái bản tâm đó. Cho nên người mà tỏ ngộ được cái chỗ này là cái chỗ thấy của mình đó là thông với cái chỗ thấy của Phật. Cho nên là không còn có cách, không còn có cách biệt. Mà cái trong nhà thiền đó là cái mình là phải nhận thấu cái chỗ này. Cho nên nhà thiền thì phải vượt qua hai cái gọi là cái ý niệm có và không. Là người mà muốn thấu được thiền là phải vượt qua hai cái ý niệm đó, có và không. Là còn mắc kẹt trong cái ý niệm có không là không thể thấu được chỗ này. Bởi vậy mà trong nhà thiền khi mà các ngài á gạn cái người học đó, thì gạn và đem và cái gọi là cái ý nghĩa đối đãi đó, không? Mà gạn á thì người mà còn trong cái ý niệm đối đãi có không rồi đó, hai bên á thì chưa qua được cái gọi là cái cửa thiền, không? Cho nên thí dụ mà cũng như là hỏi là tâm mình, hỏi vậy chứ cái bản tâm đó nó là có hay không. Khi hỏi có hay không đó, thì mình mà không khéo á thì đáp hoặc có, đáp hoặc không á là đều mắc kẹt hết. Phải không? Tức là đáp, nếu mà đáp là có thì nó giống một vật thì sao? Không? Có thì giống một vật, mà giống một vật thì tức là nó thuộc về vật rồi thì cũng sinh diệt. Còn mình đáp là mình đáp là không, không thì thành không có gì hết, làm sao? Là thành ra mà không có gì hết á thì thành ra như cây như đá, làm sao? Cho nên là nếu mà đáp có cũng là mắc kẹt, mà đáp không cũng mắc kẹt. Khi mà hỏi có hay không đó thì mình biết rằng với cái người mà thấu suốt á thì khi hỏi mà gọi là bản tâm mà là mình là có hay không đó thì biết ngay câu hỏi đó là đã sai rồi, không? Thì mình mà trả lời phải trả lời khéo, gọi là câu hỏi đó sai rồi. Không? Chứ còn theo câu hỏi đó mà đáp á là đi xa. Vậy cho nên ở đây là phải nắm vững cái ý nghĩa đó. Thì nói đây ngài đọc lên cái bài kệ đó gọi là pháp gốc, thì pháp gốc là cái chỗ đó, là cái chỗ không pháp, cho nên không thuộc có hay không. Người mà thấu được cái chỗ đó thì thấy rõ chúng sanh cùng với Phật đồng, tức là sạch được cái ý niệm phân chia nhà mình nhà với Phật. Rồi trăng lăng già vắng lặng, thiền qua biển rỗng không đó, tất nhiên là nguyên chữ văn là tịch tịch lăng già nguyệt đó, không không độ hải chu đó, tất nhiên là lặng lặng mà trăng lăng già đó, còn không không là thiền qua biển, thấy không? Trăng lăng già tức là chỉ cho trăng tâm chứ không gì hết. Bởi vì lăng già thì nó cũng là một cái nhắc là cái bộ đến cái trên ngọn núi Lăng Già, ở trên đó Phật thuyết cái bộ kinh Lăng Già, mà kinh Lăng Già là bộ kinh nói về tâm, thấy không? Bộ kinh đó gọi là Phật ngữ như thuyết tâm đó, cho nên bộ kinh đó nói về tâm. Thì đây trăng lăng già là chỉ cho trăng tâm nó vắng lặng, không? Vắng lặng mà nó biết rõ ràng, lặng mà biết, không? Rồi thiền qua biển đó, nó là không không, tức là rỗng không, mà thiền qua biển rỗng không đó tức là chỉ cho thiền trí tuệ, không? Như vậy thì nó là rỗng không, tức là sao? Cái thiền này á, không, nó không giống như thiền mà gọi là thế gian là nó có đáy, không, nó có chứa này chứa kia, mà ở đây là rỗng không, tức là nó giống như là không có đáy, tức là cái thiền trí tuệ này là nó không có chứa một cái gì hết, nó vượt qua tất cả, là vượt qua tất cả, không có chứa cái gì hết, thì đó mới là con thiền trí tuệ, và nó mới là con thiền vượt qua biển. Biển đây là biển sanh tử, không? Như vậy rồi biết không, không biết không là không giác có, thì chánh định mặc thông dông. Mình nói là nó là không, không, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn nó rỗng không, không có gì, cho nên biết không, nhưng mà trong cái không á giác thì nó là đầy đủ, nghĩa là muôn ngàn diệu dụng trong đó, chứ không dừng ở trong cái chỗ không đó, không phải hoàn toàn như cây như đá. Cho nên mới có câu gọi là ở trong cái không một vật đó đó là cả một kho tàng vô tận. Thì người tu thiền là phải tham cho thấu cái chỗ đó đó, trong cái không một vật, nhưng mà trong đó đó là có cả một cái kho tàng vô tận trong đó, chứ không phải là không có gì hết. Cũng vậy, quý vị ngồi thiền đừng có sợ là khi vọng tưởng mà nó yên, nó hết, nó lặng, nó không còn vọng tưởng rồi là không còn gì hết, nó trống trơn không có gì hết, không? Mà trong đó vọng tưởng nó yên nó lặng á, không? Thì trí mình nó sáng trong đó, nghĩa là nó đầy đủ những cái diệu dụng trong đó, cho nên không có mất đi đâu. Có khi có người ngồi thiền là tâm nó yên, nó cảm thấy giống như vọng tưởng nó lặng ra thì thấy giống như quảng, trong nó trống trải, trống trải rồi sợ nó, như vậy nó mất đó rồi không biết còn gì. Nhưng mà quên rằng khi mà nó trống trơn, nó trống trải như vậy đó mà còn biết, không, mà còn biết trống thì nó đâu có trống. Không, còn biết trống rõ ràng, không, thì như vậy là còn có cái sáng suốt trong đó mà. Cho nên là đừng có sợ mất, không chỉ sợ, cho nên gọi là đừng có sợ không, mà chỉ sợ không được không thôi. Chứ mình còn biết không thì đâu phải không, còn biết không mà, phải không? Còn nếu mà thật sự không thì chắc là không còn biết gì hết, thì chết rồi. Phải không? Là chết mất rồi. Còn biết không thì tất nhiên đâu có không sợ. Nhưng mà mình không có nắm vững thì khi đó thì nó lại sợ, mà sợ thì nó lại sanh tâm nó động niệm trở lại, mà động niệm trở lại đó thì nó mất sáng suốt. Cho nên đây thì gọi là biết không mà không giác có, tức là biết không nhưng mà trong đó không phải hoàn toàn không, mà trong đó đầy đủ, nghĩa là diệu dụng nó vô cùng trong đó. Thì vượt qua cả cái ý niệm có và không như vậy đó, thì mặc tình thông dong tự tại ở trong chánh định, không có gì làm lay động được mình được. Đó. Thì khi mà ngài nói và kệ đó xong thì ông vua nghe qua càng mến phục, do đó mà ông phong cho chức là, sau đó phong cho chức là Đô Tăng Lục